Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 10 tháng 9, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Pietro và Chiara, đôi bạn trẻ người Ý quyết định làm lễ thành hôn sau khi tham dự buổi canh thức tại Đền Thánh Đức Bà Loreto. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về gieo bước hành trình. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Paris, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ quyền tự do tôn giáo của các dân tộc vùng Trung Đông, trợ giúp người tị nạn, giúp họ hồi hương, nghiêm chỉnh đương đầu với hiện tượng khủng bố và đối thoại liên tôn. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu tại hội nghị ở Paris về các nạn nhân của bạo lực chủng tộc và tôn giáo trong vùng Trung Đông hôm 8 tháng 9 vừa qua. Hội nghị do ông Laurent Fabius, Ngoại trưởng Pháp, và ông Nasser Jude, Ngoại trưởng Jordani tổ chức, nhắc lại thảm cảnh hàng chục ngàn Kitô hữu và tín đồ các tôn giáo hay chủng tộc thiểu số phải bỏ nhà cửa ruộng vườn, chạy trốn và tìm nơi ẩn trú tại nơi khác trong các điều kiện tạm bợ, với biết bao đau khổ thể lý và tinh thần. Đức cha Gallagher nói, đây là vấn đề liên quan tới các nguyên tắc nền tảng như giá trị của sự sống, nhân phẩm, tự do tôn giáo và việc chung sống hòa bình giữa các con người và các dân tộc. Hiện tượng khủng bố bách hại này vẫn tiếp diễn với các vi phạm quyền con người và quyền nhân đạo quốc tế từ phía nhà nước Hồi cũng như các lực lượng tham chiến. Vị đại diện Tòa Thánh đã đưa ra ba đề nghị giúp cải tiến tình hình thê thảm hiện nay. Thứ nhất, gây ý thức cho cộng đồng quốc tế để đương đầu với tình trạng cứu trợ nhân đạo khẩn cấp và bảo đảm các điều kiện an ninh tối thiểu cho các nhóm thiểu số và các cộng đoàn Kitô. Cần cung cấp thực phẩm, nước uống, nhà ở và giáo dục cho người trẻ, công ăn việc làm và săn sóc sức khỏe cho các người di cư tị nạn trong toàn vùng Trung Đông. Trong số các thách đố phải đương đầu, trước hết có việc tôn trọng các quyền con người, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Cần nhấn mạnh rằng quyền tự do tôn giáo cũng bao gồm quyền tự do theo tôn giáo mình muốn. Nó cũng bao gồm việc bảo đảm cho tín hữu của mọi tôn giáo quyền tự do sống và tuyên xưng niềm tin của mình. Chính vì thế, các quốc gia trong vùng Trung Đông cùng với cộng đồng quốc tế phải bảo vệ các quyền căn bản của Kitô hữu và tín hữu các tôn giáo thiểu số khác.
Thứ hai, bảo đảm quyền của người tị nạn trở về quê hương và sống trong phẩm giá và an ninh. Phải biết rằng các Kitô hữu và tín hữu các tôn giáo hay chủng tộc thiểu số khác không chỉ muốn được nhân nhượng, mà được coi như là các công dân có mọi quyền lợi và nghĩa vụ. Cần phải có các dụng cụ pháp luật thích hợp bảo đảm cho thực tại này. Thứ ba, đương đầu với hiện tượng khủng bố phá hoại và tạo thuận tiện cho cuộc đối thoại liên tôn. Cần phải tìm ra các cơ cấu để khích lệ tất cả, đặc biệt bao gồm các quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, đối phó với nạn khủng bố một cách nghiêm chỉnh, và đặc biệt chú ý tới việc giáo dục trong các trường học. Để đạt điều này, cần chú ý đến việc giảng dạy trong các trường học, sử dụng hệ thống thông tin liên mạng và qua nội dung các bài thuyết giáo của các vị lãnh đạo tôn giáo, làm sao để loại bỏ các thái độ quá khích triệt để, nhưng trái lại thăng tiến đối thoại liên tôn và hòa giải. Ngoài ra, thế giới Tây Phương cũng nên cẩn thận trong việc dùng các kiểu nói và biểu lộ thế nào để tránh xúc phạm và khiêu khích các tâm tình của vài tôn giáo. Đối thoại liên tôn là liều thuốc chống lại khuynh hướng tôn giáo quá khích, khiến cho các tôn giáo phải đau buồn. Các vị lãnh đạo các tôn giáo Do Thái, Kitô, Hồi giáo có thể và phải nắm giữ vai trò nền tảng là tạo thuận tiện cho việc đối thoại liên tôn và liên văn hóa, giáo dục sự hiểu biết nhau. Ngoài ra cũng cần tố cáo rõ ràng việc sử dụng tôn giáo để biện minh cho bạo lực. Bên cạnh đó, cần thăng tiến việc tách rời tích cực và tôn trọng giữa tôn giáo và nhà nước, phân biệt hai lĩnh vực làm sao để mỗi bên tự trị và độc lập mà không ngăn cản sự cộng tác cần thiết giữa hai bên, cùng hiện hữu nhưng không chống lại nhau nhờ sự đối thoại giữa các giới chức tôn giáo và chính trị trong việc tôn trọng các thẩm quyền của nhau.
Rai Shahi, trong các ngày từ mùng 9 đến 13 tháng 9, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, viếng thăm mục vụ Bangladesh nhân dịp giáo phận Rai Shahi mừng 25 năm thành lập. Giáo phận Rai Shahi được thành lập ngày 21 tháng 5 năm 1990. Linh mục Dilip Costa, Giám đốc Hiệp hội Truyền giáo Quốc gia, cho biết giáo phận có 64.000 tín hữu trên tổng số 18 triệu dân. 65% thuộc chủng tộc Adivasi, đa số sống bên lề xã hội và tại các vùng quê, 35% thuộc chủng tộc Bengala. Đức Hồng Y sẽ chủ sự các thánh lễ và gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh, cũng như giáo dân. Cha Costa cũng cho biết, công tác truyền giáo tại đây đã do các thừa sai hội truyền giáo nước ngoài Milano, gọi tắt là Pime, bắt đầu hồi đầu thế kỷ 20. Rai Shahi là thành phố lớn thứ tư sau Dhaka, Chittagong và Khulna. Cách đây 40 năm, nữ tu Sinvia Galina, bề trên các nữ tu dòng Đức Maria Bé Thơ từ Andakota đã đến Rai Shahi để phân phát phẩm vật cứu trợ và săn sóc người bệnh. Sau đó, chị cùng hai nữ tu khác ở lại luôn trong vùng. Cộng đoàn Kitô từ từ thành hình từ đó. Hiện nay giáo phận có 16 giáo xứ, mỗi giáo xứ đều có trường tiểu học và các trường trung học thu nhận học sinh thuộc mọi tôn giáo. Giáo dục và phát triển nhân bản thuộc công cuộc rao truyền tin mừng và là một ưu tiên trong hoạt động của giáo hội. Các sáng kiến phát triển khác trong lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp và chăn nuôi do các dòng tu, hiệp hội và tổ chức công giáo đảm trách qua các dự án cho vay vốn nhỏ.
Hasake, Đức cha Jacques Benan Hindo, Tổng giám mục chuẩn giáo phận Công giáo Siro Hasake Nisibi bên Syria cho biết có thể giải thoát 230 Kitô hữu bị du kích quân Hồi giáo bắt cóc hồi tháng 2 năm nay. Các tín hữu Kitô nói trên đã bị lực lượng thánh chiến Daesh bắt cóc khi họ tấn công các làng trong thung lũng sông Khabur. Đức cha cũng cho biết các Kitô hữu này hiện bị giam giữ trong vùng Al-Sadadi cách Hasake 60 cây số. Ban đầu các lực lượng Hồi đòi số tiền chuộc 23 triệu Mỹ Kim, nhưng khi biết giáo hội không có đủ khả năng tài chính, họ ngưng các cuộc tiếp xúc. Nhưng hiện nay họ không đòi nhiều tiền như thế nữa. Vấn đề hiện nay là làm thế nào để di chuyển 230 người ra khỏi vùng bị giam giữ một cách an toàn. Cần phải có 4 xe bus lớn chở khách, nhưng các xe này không được đến gần thành phố để tránh bị khủng bố. Ngoài ra cũng phải dàn xếp với quân đội Syria và các dân quân cuộc để tránh các vụ tắc nghẽn trên đường đưa các anh chị em Kitô này tới Hasake.
Dubrovnik, tòa thánh khích lệ các nước đã ký kết thỏa hiệp về việc loại bỏ các bom chùm, tìm ra các phương tiện giúp thực hiện hữu hiệu thỏa hiệp này. Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, đại diện thường trực của tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, trưởng phái đoàn tòa thánh, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu tại hội nghị lần đầu tiên duyệt xét thỏa hiệp nhóm tại Dubrovnik bên Croatia. Đức Tổng giám mục Tomasi khẳng định rằng cần phải ghi nhớ các nguyên tắc nền tảng của thỏa hiệp, đó là đặt con người, đặc biệt là các nạn nhân, vào trung tâm các ưu tư của chúng ta, tiếp tục củng cố điều lệ, nhấn mạnh trên việc đề phòng, không trốn chạy trách nhiệm và các biện pháp cụ thể giúp thực hiện các đòi buộc đã ký kết, tìm ra các phương thế hành chánh và tài chánh giúp thực hiện các mục tiêu của thỏa hiệp. Vị đại diện tòa thánh khẳng định rằng, thách đố lớn của thỏa hiệp trong giai đoạn hiện nay là tìm ra các phương tiện hành chánh và tài chánh lâu dài cho phép thực hiện các mục tiêu của thỏa hiệp một cách hữu hiệu thực sự. Đây là trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia thành viên đã ký kết thỏa hiệp. Cần phải có sự cộng tác chân thành và phân chia trách nhiệm một cách công bằng. Ngoài ra, cũng cần phải có sự cộng tác giữa các nước nạn nhân với các nước ân nhân. Phải nỗ lực thế nào để đừng lặp lại kinh nghiệm bất hạnh mà thỏa hiệp liên quan tới mìn chống người đã và đang phải sống. Chính vì thế, việc hoàn vũ hóa thỏa hiệp chống bom chùm phải là một hoạt động ưu tiên. Để đạt các mục tiêu nói trên, phải có một đơn vị yểm trợ chuyên môn, hữu hiệu, ổn định và trường kỳ. Tòa Thánh chắc chắn rằng các quốc gia thành viên ký kết thỏa hiệp biết góp phần trách nhiệm cá nhân và tập thể để các loại vũ khí như bom chùm không còn là mối đe dọa sự sống của các dân tộc trên thế giới này và không còn là chướng ngại cho việc phát triển xã hội kinh tế của các vùng có chiến tranh. Tòa Thánh cương quyết góp phần mình cho sự thành tựu của công tác nhân đạo này.
Bangui, Đức cha Diadone Nsapalainga, Tổng giám mục Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi tuyên bố, chính quyền quốc gia và cộng đồng quốc tế cần phải lãnh nhận trách nhiệm của mình trong việc xoa dịu khổ đau cho dân chúng và ngăn cản bạo lực lan tràn. Đức Tổng giám mục Bangui đã nói như trên trong buổi phỏng vấn dành cho hệ thống các ký giả hoạt động cho quyền con người về những hành vi bạo lực xảy ra trong những ngày vừa qua tại Bambari. Nội dung cuộc phỏng vấn đã được gửi đến hãng thông tấn Fides. Đức cha khẳng định rằng nhiều khi người ta có cảm tưởng là giới chức thẩm quyền hoàn toàn thụ động hay bất lực trước tình hình bất an. Các hành vi bạo lực mà Đức cha đề cập đến ở đây đang lan rộng khắp nơi trong nước, đặc biệt là tại Bambari, ngày 20 tháng 8 vừa qua. Các vụ xung đột xảy ra giữa các cộng đoàn địa phương đã làm cho khoảng 20 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác phải tản cư trốn chạy bạo lực. Mặt khác, tình hình bất ổn trong nước cũng làm chậm trễ việc ghi danh cử tri và vì thế thẩm quyền cai trị lâm thời đã phải rời lại cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp dự định tổ chức vào ngày 4 tháng 10, cũng như cuộc bầu cử tổng thống dự định vào ngày 18 tháng 10 sau đó. Về vấn đề này, Đức cha Nsapalainga nói, cần phải thực tiễn nhìn thẳng vào những khó khăn hiện nay. Nếu người phụ trách việc tổ chức bầu cử nói là chưa sẵn sàng, chúng ta không nên đốt giai đoạn để rồi gặp phải khó khăn hay bất bình sau đó. Chúng ta cần bàn thảo lại để có thể đi đến một thời gian hợp lý, giúp tổ chức cuộc bầu cử trong sạch và chân chính, giúp đất nước ra khỏi cơn khủng hoảng hiện nay.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Giữa giáo hội và gia đình có một mối dây nối kết tự nhiên, bởi vì giáo hội là một gia đình tinh thần và gia đình là một giáo hội nhỏ. Một giáo hội, theo Tin Mừng, chỉ có thể có hình thái của một căn nhà tiếp đón với cánh cửa luôn luôn rộng mở. Các nhà thờ, các giáo xứ, các cơ cấu với cửa đóng thì không được gọi là nhà thờ mà phải gọi là viện bảo tàng. Kính thưa quý vị thính giả! Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 9 tháng 9 hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý, tương quan giữa gia đình và cộng đoàn Kitô. Ngài nói:
La comunità cristiana è la casa di coloro che credono in Gesù come la fonte della fraternità tra tutti gli uomini. La Chiesa cammina in mezzo ai popoli nella storia degli uomini e delle donne, dei padri e delle madri, dei figli e delle figlie.
Cộng đoàn Kitô là căn nhà của những người tin nơi Chúa Giêsu như là suối nguồn của tình huynh đệ giữa tất cả mọi người. Giáo hội bước đi giữa các dân tộc, trong lịch sử của các người nam nữ, của cha mẹ, con trai con gái. Đó là lịch sử có giá trị đối với Chúa. Các biến cố lớn của các quyền lực trần gian được ghi trong lịch sử và ở lại trong đó, nhưng lịch sử của các yêu thương nhân loại được viết trực tiếp trong con tim của Thiên Chúa, và nó là lịch sử vĩnh cửu. Đó là nơi chốn của cuộc sống đức tin. Gia đình là nơi khai tâm của chúng ta vào lịch sử ấy, không thể thay thế được và không thể hủy diệt được. Khai tâm vào lịch sử này của cuộc sống tràn đầy sẽ kết thúc trong việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa đời đời trên trời. Nhưng bắt đầu từ trong gia đình, và chính vì thế mà gia đình quan trọng biết bao. Còn Thiên Chúa đã học lịch sử nhân loại qua con đường này và đã đi nó cho tới cùng. Thật là đẹp, chiêm ngưỡng trở lại Chúa Giêsu và các dấu chỉ của mối dây liên lạc ấy. Ngài đã sinh ra trong một gia đình, và ở đó Ngài học hiểu thế giới, một hàng quán, bốn căn nhà, một xứ bé nhỏ vô nghĩa. Ấy thế mà khi sống 30 năm kinh nghiệm này, Chúa Giêsu đã tiêu hóa điều kiện là người bằng cách đón nhận nó trong sự hiệp thông với Thiên Chúa Cha và trong chính sứ mạng tông đồ của Người. Thế rồi khi bỏ Nazareth và bắt đầu cuộc sống công khai, Chúa Giêsu thành lập một cộng đoàn chung quanh mình, một cộng đồng, nghĩa là một cùng mời gọi các con người. Đó là ý nghĩa của từ giáo hội.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong các phúc âm, cộng đoàn của Chúa Giêsu có hình thái của một gia đình và của một gia đình hiếu khách, chứ không phải của một giáo phái khai trừ, khép kín. Chúng ta tìm thấy ở đó Phêrô và Gioan, nhưng cũng tìm thấy người đói, kẻ khát, người ngoại kiều và người bị bách hại, phụ nữ tội lỗi và người thu thuế, các người Pha-ri-sêu và các đám đông. Và Chúa Giêsu không ngừng tiếp đón và nói chuyện với tất cả mọi người, cả với người không chờ đợi gặp gỡ Thiên Chúa nữa trong cuộc đời họ. Đây là một bài học mạnh mẽ cho giáo hội. Chính các môn đệ đã được chọn để lo lắng cho cộng đoàn này, cho gia đình các khách này của Thiên Chúa. Để cho thực tại cộng đoàn này của Chúa Giêsu sống động ngày nay, cần phải làm sống động trở lại giao ước giữa gia đình và cộng đoàn Kitô. Chúng ta có thể nói rằng gia đình và giáo xứ là hai nơi chốn trong đó được thực hiện sự hiệp thông tình yêu tìm thấy hình thái cuối cùng của nó, nơi chính Thiên Chúa. Một giáo hội thực sự theo tin mừng chỉ có thể có hình thái của một căn nhà tiếp đón với cánh cửa luôn luôn rộng mở. Các nhà thờ, các giáo xứ, các cơ cấu với cửa đóng thì không được gọi là nhà thờ mà phải gọi là viện bảo tàng. Đức Thánh Cha quảng diễn thêm như sau.
E oggi questa è un'alleanza cruciale contro i centri di potere ideologici, finanziari e politici. Riponiamo le nostre speranze in questi centri.
Và ngày nay, đó là một giao ước định đoạt chống lại các trung tâm quyền lực ý thức hệ tài chính và chính trị. Chúng ta đặt hy vọng nơi các trung tâm quyền lực này hay sao? Không, nhưng nơi các trung tâm tình yêu. Niềm hy vọng của chúng ta là nơi các trung tâm tình yêu này, các trung tâm rao truyền tin mừng, phong phú hơi ấm tình người dựa trên tình liên đới và sự chia sẻ, cả trên sự tha thứ giữa chúng ta nữa.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, củng cố mối dây giữa gia đình và cộng đoàn Kitô ngày nay là điều không thể thiếu và cấp thiết. Chắc chắn rồi, cần phải có một niềm tin quảng đại để tìm lại sự thông minh và lòng can đảm giúp canh tân giao ước này. Đôi khi các gia đình tháo lui và nói mình không ở trên độ cao phải có. Thưa cha, chúng con là một gia đình nghèo và cũng hơi sập sệ một chút. Chúng con không có khả năng, chúng con có biết bao nhiêu vấn đề trong nhà, chúng con không có sức. Điều này đúng thật, nhưng không có ai xứng đáng, không có ai ở độ cao, không có ai có sức mạnh. Không có ơn Thánh Chúa, chúng ta sẽ không làm được gì cả. Tất cả đều được ban cho chúng ta, được ban một cách nhưng không, và Chúa không bao giờ đến trong một gia đình mà không làm vài phép lạ. Chúng ta hãy nhớ lại điều Ngài làm tại tiệc cưới Cana. Phải ở đó, Chúa, nếu chúng ta đặt mình trong tay Ngài, Ngài làm cho chúng ta hoàn thành các phép lạ, nhưng các phép lạ của mỗi ngày, khi có Chúa ở đó trong gia đình ấy. Dĩ nhiên cả cộng đoàn Kitô cũng phải góp phần mình, chẳng hạn tìm thắng vượt các thái độ quá ra lệnh hay quá dễ dãi, tạo thuận tiện cho việc đối thoại liên bản vị và hiểu biết quý trọng lẫn nhau. Các gia đình hãy có sáng kiến và cảm thấy trách nhiệm đem các món quà quý báu cho cộng đoàn. Tất cả chúng ta phải ý thức rằng đức tin được sống trên sân rộng mở của một cuộc sống chia sẻ với tất cả mọi người, gia đình và giáo xứ phải hoàn thành phép lạ của một cuộc sống cộng đoàn hơn đối với toàn xã hội. Tại Cana đã có mẹ Chúa Giêsu là mẹ chỉ bảo đàng lành. Chúng ta hãy lắng nghe lời mẹ, hãy làm những gì Ngài bảo. Các gia đình, các cộng đoàn giáo xứ thân mến, chúng ta hãy để cho mình được linh hứng bởi mẹ, hãy làm tất cả những gì Chúa Giêsu sẽ nói với chúng ta, và chúng ta sẽ đứng trước phép lạ của mỗi ngày sống.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau. Với các nhóm đến từ Pháp và Thụy Sĩ, Ngài chào đặc biệt các chủng sinh Đại chủng Viện Thánh Giuse do Đức Hồng Jean-Pierre Ricard, Tổng giám mục Bordeaux hướng dẫn. Ngài khuyến khích các gia đình quảng đại dấn thân giúp người trẻ sống kinh nghiệm tình yêu của Thiên Chúa, tình bác ái huynh đệ và tiếp đón tha nhân. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ, Bắc Âu, Nam Phi, Trung Quốc, Philippines và Singapore, đoàn cảnh sát viên Colombia, các tín hữu châu Mỹ Latin, các giám mục Bồ Đào Nha về Roma viếng mộ hai thánh Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh, các tín hữu Ả Rập, đặc biệt các Kitô hữu Iraq và Ai Cập. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các bạn trẻ phong trào Phan Sinh Italia, cũng như các đoàn hành hương của các giáo phận Mantova và Chiavari do các giám mục sở tại hướng dẫn. Phái đoàn Liên Hiệp Quốc tế Giải phẫu Thần Kinh, cũng như các thành viên Hiệp hội chuyên viên vật lý trị liệu vùng Puglia, Nam Italia. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, hôm qua là lễ Thánh Pietro Claver, dòng tên, bổn mạng các nhà truyền giáo Phi Châu. Ngài cầu mong giới trẻ noi gương thánh nhân phục vụ người nghèo và liên đới với những người cần được trợ giúp. Ngài xin cho các bệnh nhân được sức mạnh tinh thần của thánh nhân trợ lực, can đảm vác thánh giá khổ đau, cho các đôi tân hôn được tình yêu của thánh nhân đối với Chúa Kitô, giúp lấy tình yêu làm trung tâm cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của Pietro và Chiara, đôi bạn trẻ người Ý, quyết định làm lễ thành hôn sau khi tham dự buổi canh thức tại đền Thánh Đức Bà Loreto.
Sau đây là chứng từ của đôi bạn trẻ công giáo Ý tên Pietro và Chiara. Chứng từ được giới thiệu với tựa đề: Chúng tôi đôi vợ chồng trẻ trong vòng tay Đức Mẹ Maria. Xin nhường lời cho đôi bạn Pietro và Chiara. Hội đoàn công giáo tiến hành thuộc giáo phận Volterra miền Bắc nước Ý đã tổ chức cuộc gặp gỡ 2 ngày tại đền Thánh Đức Bà Loreto. Đây là cuộc gặp gỡ được Hội đoàn Công giáo tiến hành tổ chức hàng năm dành riêng cho các cặp đính hôn và các đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Mục đích cuộc gặp gỡ là giúp các đôi bạn trẻ sống một thời điểm thiêng liêng và trao đổi kinh nghiệm. Chúng tôi được tiếp đón trong căn phòng thật đẹp của trung tâm mang tên Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị với sự hiện diện của cha Francesco, nữ tu Michela và nữ tu Alfonsina. Riêng nữ tu Alfonsina trước đây đã phục vụ tại giáo xứ thuộc nhà thờ chính tòa Volterra, nên tất cả chúng tôi đều quen biết nữ tu. Chúng tôi hân hoan gặp lại chị và cùng với chị chia sẻ 2 ngày gặp gỡ đáng ghi nhớ. Thời điểm thiêng liêng nhất chính là những giây phút diễn ra vào ban tối. Sau khi ăn tối xong, chúng tôi chính thức bước vào đền thánh, nơi có căn nhà thánh bé nhỏ bên trong đền thánh. đó là căn nhà thánh mà theo tương truyền được các thánh thiên thần đưa từ làng Nazareth bên thánh địa về Loreto. Căn nhà thánh là nơi tổng lãnh thiên thần Gabriel được Thiên Chúa phái đến truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria và khởi đầu biến cố Đức Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Vì là buổi tối nên đền thánh vắng lặng, không có tiếng động và nhất là không có dòng thác các tín hữu hành hương liên tục tiến vào đền thánh. Tất cả chúng tôi sốt sắng quỳ gối cầu nguyện cùng Thiên Chúa qua sự bầu cử của Đức Trinh Nữ rất thánh Maria và dưới sự hướng dẫn của nữ tu Alfonsina. Sau buổi canh thức cầu nguyện chung, cuối cùng thì từng cặp một, chúng tôi có thể tiến vào căn nhà thánh của Đức Mẹ Maria. Đây là giây phút cầu nguyện riêng. Đến phiên mình, chúng tôi cũng bước vào. Nơi căn nhà thánh, chúng tôi ký thác tình yêu đôi lứa của chúng tôi cho Đức Nữ Trinh rất thánh Maria. Chúng tôi sốt sắng xin Đức Mẹ biến tình yêu của chúng tôi thành một tình yêu sinh sôi nảy nở và tràn đầy sức sống, tươi vui và không bao giờ chán nản, luôn canh tân và không bao giờ già nua. Cả hai chúng tôi đều ý thức sâu xa rằng một tình yêu toàn vẹn, tín trung, duy nhất và không thể phân lìa chỉ có thể thực hiện được trong Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã dâng hiến mạng sống vì chúng ta. Và với điều kiện tình yêu này cũng là đức ái. Chính trong tâm tình này mà sáng hôm sau chúng tôi cùng trở lại kính viếng căn nhà thánh. Nơi đây, trước mình thánh Đức Chúa Giêsu Kitô, một lần nữa chúng tôi cùng phó thác cho Đức Nữ Trinh Maria ước muốn biến tình yêu chúng tôi thành bí tích. Ước muốn này chúng tôi cũng được hồng phúc bày tỏ trước đó trong chuyến giáo phận hành hương thánh địa. Khi chúng tôi thăm viếng nhà Cana và đặc biệt tại căn nhà thánh ở thành Nazareth, trước bàn thờ có ghi hàng chữ, nơi đây ngôi lời nhập thể. Trước bàn thờ này, chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện xin cho tình yêu đôi lứa của chúng tôi cũng được thành tựu trong bậc sống vợ chồng. Chúng tôi cố gắng sống đời sống vợ chồng như một ơn gọi. Đó là trọn ý thức và trọn tâm tình của chúng tôi. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng chúc lành cho chúng tôi. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Có mấy người Pharisêu đến gần Đức Chúa Giêsu để thử người. Họ nói: "Thưa thầy, có được phép rảy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" Đức Chúa Giêsu đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ và người đã phán: Vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly?" Họ thưa với Đức Chúa Giêsu: "Thế sao ông Môsê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rảy vợ?" Đức Chúa Giêsu bảo họ: "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê đã cho phép các ông rảy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoài trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rảy vợ và cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình."
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi Xin Chọn Người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này nói về gieo bước hành trình.
Các bạn thân mến, chúng ta đã cùng rảo bước với nhau qua nhiều chặng đường của lịch sử cứu độ. Điểm khởi của hành trình là công trình kỳ diệu Thiên Chúa đã tác tạo nên mọi loài mọi vật từ không mà có. Nhưng cả trời đất vũ trụ này sẽ chẳng có sức sống chi nếu thiếu vắng sự hiện diện của con người vốn được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Thế nhưng con người đã lạm dụng món quà quý giá nhất Thiên Chúa đã tặng ban cho mình là tự do để trái lệnh Thiên Chúa khi ăn trái cấm. Đời sống con người bắt đầu lâm cảnh lầm than, tất cả cũng chỉ vì tội tổ tông. tội cắt đứt tương quan giữa con người với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình. Để rồi, họ bắt đầu khởi sự kiếp sống nô lệ. Thời gian dân Do Thái phải làm nô lệ ở Ai Cập, đấy là lúc dân kêu than lên Thiên Chúa cách khẩn thiết nhất. Và Thiên Chúa đã thương chọn Mô-xê để lãnh đạo dân thoát khỏi kiếp nô lệ, tiến về miền đất hứa. Thế nhưng cả thế hệ dân rời khỏi Ai Cập đã chẳng có ai được vào đất hứa. Sự kiện ấy đã bộc lộ sự bất lực của con người. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã mặc khải những dấu chỉ cho thấy Ngài sẽ ra tay tế độ dân vào đúng thời đúng buổi. Khi thời gian tới hồi viên mãn, Ba Ngôi đã để Ngôi Hai nhập thể làm người trong cung lòng một trinh nữ tên là Maria. Người sẽ hạ sinh con Thiên Chúa vào cuộc đời. Con Thiên Chúa làm người cũng cần một người cha nuôi, là anh thợ mộc Giuse. Con Thiên Chúa xuống thế làm người đã chọn máng cỏ hôi tanh súc vật làm nôi trong hang đá giữa trời đông giá rét. Chỉ có bò lừa và các mục đồng chanh chiên đến thờ lại Ngôi Hai. Cộng với sự kính viếng của ba nhà đạo sĩ từ phương đông xa xôi tới, trong khi con dân của Ngài thì lại lạnh lùng và dửng dưng. Ngài đã trở nên một con người thực thụ khi kiên nhẫn chờ đợi thời gian những 30 năm để đủ tuổi trưởng thành. Khi thời cơ đã chín mùi, người bắt đầu đời công khai đi rao giảng, khởi đi với phép rửa từ tay Gioan Tẩy Giả nơi dòng sông Giô-đan. 3 năm sống đời công khai rao giảng, Ngài đã lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, loan báo ngày cứu độ Thiên Chúa hứa đã tới gần. Ngài kêu gọi người tội lỗi ăn năn trở lại, chữa lành tất cả mọi tật bệnh phần xác cũng như phần hồn. Giáo lý của Ngài quả mới mẻ, lời giảng dạy của Ngài hết mực uy quyền, nên dân chúng theo Ngài ngày một đông. Nhưng những kẻ đố kỵ và ghen tức với Ngài cũng chẳng ngừng gia tăng theo cấp số nhân. Đố kỵ vì bị mất sự chi phối và tầm ảnh hưởng, lãnh đạo dân Do Thái đã lên kế hoạch thủ tiêu Đức Giê-xu. Đức Giê-xu cũng biết giờ của mình đã gần tới, và Ngài còn nặng lòng với các môn đệ, nên đã trao ban những lời như thể huyết thư. Các môn đệ đã chẳng đồng cảm một chút nào với Thầy khi cứ dửng dưng như chẳng có gì xảy ra. Ngay cả ba đồ đệ thân cận cùng theo Thầy vào vườn dầu cũng đã chẳng thức nổi với Thầy một phút nào. Trong suốt cuộc khổ nạn, Ngài đã nếm trải những đau đớn và nhục nhã nhất của kiếp người, cho đến khi gục đầu trao ban thần khí. Bằng lòng với thánh ý Chúa Cha, Ngài đã chịu chết để có thể cứu chuộc nhân loại tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa quả là đấng quyền năng khi đã làm cho người con chiến thắng tử thần. Sự chết cũng chẳng chia cắt và hủy hoại được tình yêu. Đức Kitô phục sinh mang lại hy vọng sống đời đời cho những ai bước theo Ngài. Ngài nâng đỡ và củng cố các môn đệ. Ngài nài xin Cha ban Thánh Thần cho các ông, để các ông ra đi trên các nẻo đường sứ vụ. Với bàn tay Chúa Thánh Thần, các tông đồ giảng dạy đầy uy quyền và tràn trề năng lực làm phép lạ, nên đã khiến cho nhiều người tin theo. Họ tuấn đến ngày càng nhiều với các môn đệ, nên giáo hội được khai sinh, cũng như ngày càng lớn mạnh. Chỉ với lời Chúa và Thánh Thể, các tín hữu sơ khai nâng đỡ nhau, chia sẻ những buồn vui của kiếp nhân tình thế thái. Thánh Thần là đấng đầy sáng kiến khi thúc giục một số người bước theo Chúa để suốt đời thuộc trọn về Ngài. Từ đấy, nảy sinh những người sống đời dân hiến, chỉ muốn bước theo Đức Giê-xu cách sát sao và triệt để hơn. Họ dấn mình nơi những biên cương đầy nguy hiểm, nơi người khác không muốn và cũng chẳng thể đến. Họ từ khước những gì nhân thế tìm kiếm, nhưng lại kiếm tìm những gì nhân thế chẳng đoái hoài. Thiếu vắng sự hiện diện của họ, đời sống giáo hội như thiếu đi những dấu chỉ cụ thể của hy sinh, trao hiến và thánh thiện. Các bạn thân mến, giờ đây tiếng gọi và xác tín, tôi xin chọn người, vẫn réo rắt và dục dã các bạn, hãy mau chân và sẵn sàng để sải bước trên hành trình với con đường ơn gọi Chúa dành riêng cho các bạn. Hãy úp một con tim ấm nồng với bầu máu nóng sục sôi để dang rộng vòng tay yêu thương những ai đang cần đến. Hãy gieo vải ngọn lửa của hy vọng và bình an đã được đấng phục sinh ném vào thế giới hơn 2000 năm trước. Còn chần chờ chi nữa, chúng ta hãy song hành cùng nhau.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Paris, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ quyền tự do tôn giáo của các dân tộc vùng Trung Đông, trợ giúp người tị nạn, giúp họ hồi hương, nghiêm chỉnh đương đầu với hiện tượng khủng bố và đối thoại liên tôn. Dubrovnik, Tòa Thánh khích lệ các nước đã ký kết thỏa hiệp về việc loại bỏ các bom chùm, tìm ra các phương tiện giúp thực hiện hữu hiệu thỏa hiệp này. Rai Shahi, trong các ngày từ mùng 9 đến 13 tháng 9, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, viếng thăm mục vụ Bangladesh nhân dịp giáo phận Rai Shahi mừng 25 năm thành lập. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Chúng tôi xin lặp lại: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.